This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm 21 tháng 10 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài giảng của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc trong thánh lễ khai mạc năm thánh thể tại giáo phận Mỹ Tho. Kế đó là các đề mục, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Ngỏ lời với khoảng 19.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư hôm qua, 20 tháng 10. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích phần thứ nhất của Thánh Vịnh 48 là Thánh Vịnh được dùng trong giờ kinh chiều thứ ba của tuần thứ hai, và nói về nguy cơ của những của cải giàu sang. Đức Thánh Cha nói, người nào bận tâm thu góp của cải vật chất, có thể rơi vào trong ảo tưởng cho mình có thể mua được cả sự chết. Sự giàu sang không phải là phúc lộc, nhưng ngược lại, sống nghèo và kết hiệp với Thiên Chúa là điều tốt hơn. Vì lý do sức khỏe, Đức Thánh Cha cũng đã không đọc trọn vẹn bài huấn đức, mà chỉ đọc vài câu, rồi để cho cộng sự viên đọc thay phần còn lại. Trước buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã làm phép tượng Thánh nữ Teresa Jesu Hornet E. Iba, người Tây Ban Nha, và là vị sáng lập dòng tiểu muội của những người cao niên bị bỏ rơi. Tượng của Thánh nữ này được đặt vào một trong những ô trống nằm ở bên ngoài phía sau đền thờ Thánh Phêrô. Thứ Tư ngày 16 tháng 10, Đức Thánh Cha cũng đã làm phép tượng Thánh nữ Teresa Andes và cũng để được đặt vào bên ngoài phía sau đền thờ Thánh Phêrô. Được biết, từ năm 1706 cho đến năm 1954, đã có 39 tượng của những vị thánh lập dòng được đặt vào bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Và trong triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, tính cho đến nay, đã có 6 tượng thánh đã được đặt vào phía sau bên ngoài đền thờ Thánh Phêrô. Tin Việt Nam. Vào lúc 17 giờ, Chủ nhật 17 tháng 10, tại nhà thờ chính tòa Mỹ Tho, Đức Giám mục Giáo phận Phaolô Bùi Văn Độc đã bắt đầu thánh lễ khai mạc năm thánh thể, với đoàn rước đi đầu là các nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho và hội dòng Mến Thánh Giá Tân An, rồi các cha đồng tế và sau cùng là Đức cha chủ tế từ nhà xứ dần dần tiến vào nhà thờ, trong lúc ca đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa hân hoan hát ca nhập lễ. Ngôi thánh đường thường ngày nhìn khá rộng rãi, mà giờ đây đã chật không còn chỗ trống. Giáo dân từ các xứ lân cận quy tụ về dự lễ rất đông. Những người đến sau đành tiếc nuối đứng bên ngoài dự lễ. Hai bên hàng lang nhà thờ cũng có rất nhiều giáo dân đứng dự lễ. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong mầu nhiệm thánh thể. Chúa hiện diện với chúng ta cho đến tận cùng. Thánh thể là nơi dân Chúa được quy tụ, được nuôi dưỡng và được thăng tiến. Phép lạ hóa bánh là hình ảnh việc Chúa không ngừng nuôi dưỡng nhân loại bằng chính sự sống của Ngài, cũng là sự sống của Thiên Chúa. Năm chiếc bánh và hai con cá có một em nhỏ, tượng trưng cho sự góp phần nhỏ bé của chúng ta vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Năm chiếc bánh và hai con cá không là gì so với số nhiều ngàn người ăn, nhưng chính việc góp phần nhỏ bé đó đã khiến Chúa làm nên một phép lạ vĩ đại, nuôi sống hàng bao nhiêu ngàn người. Thánh lễ là một công việc thánh thiện cao vời nhất của giáo hội và của chúng ta là những người Kitô. Mỗi lần dâng thánh lễ là chúng ta dâng Chúa Giêsu lên cho Chúa Cha. Chúng ta kết hợp đời mình với Chúa Giêsu để dâng lên Thiên Chúa làm của lễ chúc tụng tạ ơn người. Nhưng rồi Thiên Chúa lại ban chính Chúa Giêsu cho chúng ta làm của ăn, làm bánh sự sống. Tất cả chúng ta đều được mời gọi thông phần chia sẻ sự sống của Chúa để nên một với Chúa trong Chúa Thánh Thần là tình yêu. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí tin tưởng vui tươi nhưng cũng thật sốt sắng. Thánh lễ kết thúc vào lúc 18 giờ, mọi người ra về tràn đầy hy vọng và quyết tâm sống năm thánh thể cách tích cực theo tinh thần của giáo hội. Cũng tin Việt Nam, trong bầu khí của năm thánh truyền giáo, giáo phận Phan Thiết đã tổ chức đêm hội diễn giao lưu thánh ca. Đây là cơ hội để anh chị em giáo dân học hỏi và chia sẻ cùng với các linh mục và tu sĩ những kinh nghiệm truyền giáo trong bậc sống của mình. Chương trình do ban thánh nhạc của giáo phận tổ chức diễn ra hơn 3 giờ đồng hồ ngay trước tiền sảnh nhà thờ chính tòa Phan Thiết, bắt đầu từ 6 giờ tối ngày thứ Hai 18 tháng 10, với 16 tiết mục gồm hợp xướng, múa, kịch và hát do hơn 500 ca viên, diễn viên và nhạc công đến từ 5 giáo hạt trong giáo phận, cùng với các thầy trong chúng viện và các nữ tu dòng Mến Thánh Giá tại giáo phận trình bày. Nội dung chương trình diễn tả tin mừng Chúa Kitô được loan báo cho dân tộc Việt Nam, khởi đi từ các vị thừa sai trong giai đoạn phôi thai của giáo hội Việt Nam vào thế kỷ thứ 17. Những cố gắng sống đức tin của cha ông và nỗ lực truyền giáo của mọi thành phần dân Chúa trong tình hiệp thông và liên đới. Chương trình dành nhiều thời gian để các ca viên và giáo dân giao lưu với các linh mục nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, những người đã sáng tác những bài thánh ca được trình bày trong đêm diễn này. Giáo phận Phan Thiết là một giáo phận được gọi là Úc trong 25 giáo phận của Giáo hội Việt Nam, trải dài trên 200 cây số. Hiện có 5 giáo hạt, 49 giáo xứ với 82 linh mục, 232 tu sĩ và 147.000 giáo dân, so với 1.100.000 dân số trong tỉnh. Giải thích ý nghĩa năm thánh truyền giáo và mục đích của đêm giao lưu thánh nhạc với khoảng 3.000 khán thính giả đến từ các giáo hạt trong giáo phận và một số giáo phận lân cận. Trong số đó có cả những anh chị em dân tộc ít người. Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, giám mục giáo phận Phan Thiết nói rằng, năm truyền giáo là năm của sự gặp gỡ, đối thoại, hòa giải, hòa hợp, đoàn kết và đại kết. Đức cha long trọng tuyên bố khai mạc đêm giao lưu và ngày thắp lên ngọn đuốc tượng trưng cho ánh sáng đức tin mà cha ông đã đón nhận từ các vị thừa sai. Mời gọi mọi người hãy hát và hát cho nhau nghe những lời thánh ca để xóa tan những u sầu hay những thành kiến và cầu chúc cho nhau được hạnh phúc. Đức cha còn diễn đạt tâm nguyện của mình bằng câu tục ngữ: nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Ngài mời gọi anh chị em hãy cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương, cho dù khác nhau về dân tộc, trình độ văn hóa hay tôn giáo. Cho dù không thể tham dự đêm giao lưu cùng với giáo phận Phan Thiết, nhưng Đức cha Stefano Tributhien, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng đã gọi điện chúc mừng với những lời cầu chúc cho sự thành công của đêm giao lưu này. Cùng tham dự với Đức cha chính, còn có Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoang, giám mục phó giáo phận, Đức ông tổng đại diện Gioan Bautista Lê Xuân Hoa, tức thi sĩ Xuân Ly Băng, nổi tiếng của giáo phận, linh mục giáo sư nhạc sĩ Kim Long, phó chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các vị giám đốc, phó giám đốc và nhân viên của Sở Văn hóa, Thông tin tỉnh Bình Thuận. Các nghệ sĩ ưu tú và diễn viên thuộc đoàn ca múa nhạc Biển Xanh, tỉnh Bình Thuận. Nhà thơ Lê Đình Bảng cùng các đại diện ban thánh nhạc thuộc giáo phận Nha Trang, Phú Cường, Sài Gòn và các cha hạt trưởng của năm giáo hạt trong giáo phận. Tiết mục hợp xướng Khải Hoàng ca do ca đoàn giáo hạt Phan Thiết trình bày như muốn nhắc lại những trang sử anh hùng của hơn 100 vị thánh tử đạo Việt Nam đã kiên tâm gìn giữ mầm sống đức tin cho quê hương, được phụ họa bởi 18 em thiếu nhi với trang phục áo dài khăn đóng và cành thiên tuế, tượng trưng 117 vị tử đạo Việt Nam và chân phước Andre Phú Yên. Bài hát Hạt Sáng Tin Mừng kèm vũ điệu do nữ tu nhạc sĩ Trần Hương thuộc hội dòng Mân Côi đặt lời phổ nhạc và ca đoàn giáo hạt Bắc Tuy trình bày, diễn tả đầy đủ những mầu nhiệm của năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng và năm sự sáng do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng, đã diễn tả sự hòa nhập và hiệp nhất của mọi thành phần dân tộc, tuy có khác nhau về màu da, ngôn ngữ hay phong tục tập quán, nhưng cùng chung một niềm tin vào Đức Kitô. Chia sẻ cuộc đời làm linh mục và thao thức truyền giáo bằng lời ca tiếng hát, linh mục nhạc sĩ Kim Long với 64 tuổi đời và trên 40 năm viết thánh ca, đã nói lên kinh nghiệm và ước mong lời ca do mình sáng tác, cũng góp phần giúp cho người khác cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn. Cha mời gọi mọi người cùng hát lên nhạc phẩm Chúa Không Lầm, như muốn diễn tả tâm tư về ơn gọi làm linh mục của mình mà cha đã cảm nghiệm, đó là hồng ân mà Thiên Chúa không thể lầm lẫn khi trao ban cho cha. Hoạt cảnh Thần Khí Xe Đi do Cộng đoàn Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá trình bày bước chân truyền giáo của Đức cha Phêrô Lambert de Lamotte và lịch sử Hội Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Các chị đã diễn tả đời tông đồ của mình qua những hoạt động âm thầm trong đời thường như làm ruộng, ươm tơ, dệt vải, làm thuốc chữa bệnh để được hòa nhập và đem tin mừng đến cho mọi người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc trong thánh lễ khai mạc năm thánh thể tại giáo phận Mỹ Tho do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như tin vừa loan trên đây, giáo phận Mỹ Tho đã khai mạc năm thánh thể với thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật vừa qua, ngày 17 tháng 10. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài giảng của Đức cha như sau. Anh chị em rất thân mến, hôm nay cùng với Đức Thánh Cha và nhiều nơi trong giáo hội toàn cầu, chúng ta khai mạc năm thánh thể. Hôm nay là đỉnh cao của từng đại hội thánh thể tại Mexico, nơi mà các đại diện từ khắp năm châu tụ họp về cử hành đại hội. Thật là một dịp hết sức tốt để giáo phận chúng ta biểu lộ lòng tin và lòng yêu mến thánh thể. Thánh thể chính là bản thân Chúa Kitô hiện diện ở giữa chúng ta, mặc dù mắt phàm của chúng ta không thấy. Yêu mến thánh thể là yêu mến chính Chúa Kitô mà chúng ta gặp gỡ bằng đức tin khi cử hành thánh lễ. Sự hiện diện của Chúa mang đến niềm vui, sức mạnh, sự sống cho chúng ta trong cuộc đời lữ thứ trần gian. Để hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể tại nhà tiệc ly trong đêm mà Ngài bị Giuđa nộp. Thánh Phaolô tường thuật vắn tắt cho chúng ta điều mà người ta nói đã lãnh nhận từ nơi Chúa trong đêm bị nộp. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi bẻ ra và nói: "Này là mình Thầy sẽ tự hiến vì anh em." Rồi Ngài cầm lấy chén rượu và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy." Đó là lời truyền phép đã làm cho bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa. Và Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đồ: "Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Mỗi lần chúng ta cử hành nghi thức Chúa truyền dạy mà nghĩ tới Ngài, thì Ngài hiện diện thật sự ở giữa chúng ta, mặc dù mắt chúng ta không thấy,
chính bản thân Ngài ở giữa chúng ta, hiện diện với chúng ta. Chúa đến với chúng ta trong mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Người. Cái chết và sự sống lại của Chúa là sự kiện lịch sử, nhưng cũng là mầu nhiệm cứu độ, vượt qua lịch sử, vượt qua thời gian và không gian. Do đó, chúng ta có thể cử hành trong ngày hôm nay. Sau lời trường phép, chúng ta tung hô, lạy Chúa. Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Chúa là trọng tâm của lịch sử cứu độ, trọng tâm đức tin Kitô giáo của chúng ta. Chúa đã hy sinh chịu chết và chết trên thập giá để cho chúng ta được ơn tha tội, được giải thoát khỏi mọi sự dữ, kể cả sự chết. Chúa chết trên thập giá để cho chúng ta sống. Chúa đã tự hiến làm lương thực nuôi dưỡng mọi người chúng ta. Cái chết của Chúa là cái chết cứu độ, là cái chết làm cho sống. Chúng ta tưởng nhớ cái chết của Chúa để thông phần sự sống lại của Người. Bài tin mừng tường thuật việc Chúa Giêsu làm phép lạ quá bánh ra nhiều để nuôi dưỡng những người đến nghe Chúa giảng dạy. Phép lạ quá bánh trong bài tin mừng hôm nay là hình ảnh việc Chúa không ngừng nuôi dưỡng nhân loại bằng chính sự sống của Ngài, cũng là sự sống của Thiên Chúa. 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em nhỏ tượng trưng cho sự góp phần nhỏ bé của chúng ta vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. 5 chiếc bánh và 2 con cá không là gì so với con số nhiều ngàn người ăn. Nhưng chính việc góp phần nhỏ bé đó đã khiến Chúa làm nên một phép lạ vĩ đại, nuôi sống hàng bao nhiêu ngàn người. Bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu thiết lập còn được gọi là bí tích tạ ơn. Chúa Giêsu là người con hiếu thảo đã không ngừng chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa Cha mỗi khi Người làm bất cứ việc gì. Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha vì tình thương bao la của Chúa Cha đối với bản thân Ngài và toàn thể nhân loại. Ngài cũng dạy chúng ta dâng của lễ tạ ơn Chúa Cha. Và của lễ mà chúng ta dâng chính là Ngài. Ngài là tư tế và là của lễ đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng. Thánh lễ là một công việc thánh thiện, cao vời nhất của giáo hội và của chúng ta là những người Kitô hữu. Mỗi lần dâng thánh lễ là chúng ta dâng Chúa Giêsu lên cho Chúa Cha. Chúng ta hãy kết hợp đời mình với Chúa Giêsu để dâng lên Thiên Chúa làm của lễ chúc tụng tạ ơn Người. Nhưng rồi Thiên Chúa lại ban chính Chúa Giêsu cho chúng ta làm của ăn, làm bánh sự sống. Tất cả chúng ta đều được mời gọi thông phần, chia sẻ sự sống của Chúa, để nên một với Chúa trong Chúa Thánh Thần là tình yêu và là ơn thông hiệp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho, trong thánh lễ khai mạc năm thánh thể tại giáo phận. Chủ nhật vừa qua, ngày 17 tháng 10, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Ân vô nhiễm nguyên tội và cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Lộ Đức. Đây là đề tài chúng tôi xin được ôn lại trong mục Thánh mẫu La Vang tuần này. Hiện ra của Đức Mẹ tại Lộ Đức chỉ diễn ra 4 năm sau khi Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội vào năm 1854. thánh nữ Bernadette Soubirous, người được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858, sinh năm 1844, trong một gia đình nghèo khổ. Lúc đầu, cha của thánh nữ là ông François, làm chủ một nhà xây lúa. Nhưng về sau khánh kiệt, cả gia đình phải dọn về sống trong một ngôi nhà đổ nát, trước đây được dùng làm nơi giam giữ tù nhân. Sáu người, vợ chồng lẫn con cái, phải sống chen chúc trong một căn phòng tối tăm tồi tệ. Những điều kiện sinh sống quá thiếu thốn đã khiến cho Bernadette luôn bệnh hoạn, nhất là bị suyễn. Và dĩ nhiên, vì gia đình nghèo túng, Bernadette cũng không được cấp sách đến trường. Khi Đức Mẹ hiện ra, mặc dù đã 15 tuổi, Bernadette cũng chưa biết đọc biết viết. Ngày 11 tháng 2 năm 1858, nhằm vào ngày thứ Năm, là một ngày mùa đông lạnh giá. Hôm đó, Bernadette phải cùng với em và một người bạn khác đi kiếm củi. Vào khoảng 11 giờ trưa, ba đứa trẻ tiến về phía rừng, hướng về một hang đá có tên là Massabielle, cách thành phố Lộ Đức khoảng gần một cây số. Tại đây, trong khi hai đứa trẻ khác lội qua dòng suối để đi nhặt củi, Bernadette ở lại một mình trước hang đá. Bernadette không muốn lội qua dòng suối bởi vì em ngại phải cởi giày vớ và nhất là phải nhúng chân vào nước lạnh như cắt. Đang lúc do dự, Bernadette bỗng nghe có tiếng gió thổi thật mạnh quanh em. Mặc dù hôm đó là một ngày êm trời và lá cây xung quanh vẫn bất động. Gió ngừng thổi, Bernadette bắt đầu nhặt củi. Nhưng một lần nữa, em lại nghe có tiếng động. Nhìn vào hang đá, Bernadette thấy những cành hoa rừng đang lay động. Nhìn lên phía trên, em bỗng thấy một thiếu nữ trẻ đẹp, được bao bọc bởi một luồng ánh sáng kỳ lạ, và một đám mây vàng. Người thiếu nữ mỉm cười đưa tay hướng về phía Bernadette. Với một phản xạ tự nhiên, Bernadette rút chuỗi từ trong túi áo ra và chuẩn bị lần chuỗi. Nhưng tay em như thể cứng lại. Em không thể đưa tay lên làm dấu thánh giá. Chỉ khi người thiếu nữ xinh đẹp đưa tay chúc lành bằng chính tràng chuỗi của mình, lúc đó Bernadette mới có thể lần chuỗi. Khi Bernadette lần chuỗi xong, người thiếu nữ xinh đẹp mới làm dấu cho em đến gần, nhưng em không thể cử động. Người thiếu nữ mỉm cười với em rồi rút lui vào trong hang. Về sau, Bernadette kể lại rằng người thiếu nữ có lẽ cũng trạc tuổi của em. Cô mặc chiếc áo trắng có viền xanh, với một tấm khăn phủ đầu. Trên một cánh tay, người thiếu nữ xinh đẹp đeo một tràng chuỗi mân côi với cây thánh giá bằng vàng. Đôi tay người thiếu nữ chấp lại trước ngực trong tư thế cầu nguyện. Từ toàn thân người thiếu nữ toát ra sự thánh thiện, uy nghiêm nhưng lại dịu dàng. Bernadette nói như sau: người thiếu nữ đẹp đến độ chỉ cần thấy một lần, người ta chỉ muốn chết để được gặp lại. Khi trở lại trước hang đá, người bạn và đứa em của Bernadette thấy em đang quỳ gối cầu nguyện. Sau đó, Bernadette lội qua dòng suối. Mặc dù lội chân không, em vẫn thấy nước ấm. Trên đường về nhà, Bernadette kể lại cho em nghe những gì mình đã thấy. Đến lượt mình, đứa em thuật lại cho mẹ nghe. Lo lắng vì không biết điều gì sẽ xảy ra, người mẹ chỉ còn biết phạt hai đứa con gái của mình. Tuy nhiên, biết rằng con mình là một đứa trẻ thành thật, bà tin rằng Bernadette không hề bịa chuyện. Dù vậy, nghĩ rằng rất có thể con mình đã bị ma quỷ hiện ra quấy phá, bà cấm không cho con gái bà trở lại phía hang đá nữa. Ngày hôm sau, 12 tháng 2, Bernadette cảm thấy bị lôi cuốn về hang đá. Nhưng bị mẹ cấm không cho đến đó, em đành phải ở nhà. Ngày kế tiếp, tức thứ Bảy, 13 tháng 2, Bernadette tìm đến với một trong những vị linh mục phó xứ là cha Bormian để xưng tội. Em kể lại những gì em đã thấy. Vị linh mục lắng nghe và đặc biệt chú ý đến tiếng gió. Ngài nhớ lại tiếng gió được ghi lại trong sách Công vụ Tông đồ khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên mẹ Maria và các thánh tông đồ. Vị linh mục phó xứ xin phép Bernadette cho ngài được kể lại câu chuyện cho linh mục chính xứ Lộ Đức là cha Peramal. Bernadette ưng thuận. Sau khi nghe xong câu chuyện, cha Peramal bảo phải chờ xem. Nhưng tin tức không mấy chốc đã được loan truyền nhanh chóng. Sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 2, mặc dù cha mẹ không vui lắm, Bernadette đã cùng với một số em khác trở lại hang đá. Các em mang theo nước thánh để trừ quỷ. Nhưng khi chưa đọc xong 10 kinh kính mừng, Bernadette đã thấy người thiếu nữ xinh đẹp hiện ra và làm hiệu cho em đến gần. Em ngất trí khi người thiếu nữ mỉm cười và cúi xuống trên em. Các bạn của em lo lắng khi đứng trước tình trạng ngất trí của em. Các em lay mạnh, nhưng Bernadette vẫn chưa tỉnh. Họ mang em về nhà của một người chủ xây lúa là ông Antoine Niccolo. Ông này ngạc nhiên khi nhận ra sức nặng của cô gái vốn bình thường rất mảnh khảnh yếu đuối. Ông Niccolo giúp mang Bernadette về nhà em. Sau đó, có hai người phụ nữ giàu có trong làng thuyết phục mẹ của Bernadette, cùng với họ đưa em đến hang đá để kiểm chứng điều đã xảy ra cho em. Sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 2, sau lễ sáng, họ ra hang đá. Một người trong họ cho rằng rất có thể hồn ma của một cô gái đã từng là trưởng nhóm con Đức Mẹ hiện về để xin cầu nguyện. Một lần nữa, Bernadette đã thấy người thiếu nữ xinh đẹp hiện ra. Nhưng khi em đưa bút giấy để xin cô viết xuống những gì cô muốn, thì lần đầu tiên, người thiếu nữ xinh đẹp mở miệng nói, không cần. Rồi người thiếu nữ hỏi Bernadette, con có muốn đến đây trong liên tiếp 15 ngày tới không? Bernadette gật đầu ưng thuận, tuy nhiên nói rằng với điều kiện là cha mẹ em bằng lòng. Và như để báo trước cho em một tương lai nhiều khổ đau hơn vui sướng, người thiếu nữ nói, ta không hứa cho con được hạnh phúc trong cuộc sống này, mà chỉ hạnh phúc trong cuộc sống mai hậu mà thôi. Với Bernadette, chắc chắn người thiếu nữ xinh đẹp hiện ra cho em không phải là người thiếu nữ đã từng là trưởng nhóm hội con Đức Mẹ. Trong liên tiếp 15 ngày tới, Bernadette đều ra hang đá Massabielle đi gặp người thiếu nữ xinh đẹp. Chúng tôi sẽ tiếp tục ôn lại những cuộc gặp gỡ này trong những lần kế tiếp. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông báo, hôm nay một văn kiện tòa thánh bắt đầu đọc tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho năm thánh thể, có tựa đề là Lạy Chúa xin hãy ở lại với chúng con. Tông thư này đã được Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, giới thiệu cho giới báo chí hôm ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 10 năm 2004. Tham dự cuộc họp báo này còn có hai Đức Tổng giám mục và một Đức Ông, đó là Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino, Tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, và Đức Tổng giám mục Piero Marini, trưởng ban nghi lễ của Đức Thánh Cha, và Đức Ông Mauro Parmigiani, Tổng thư ký văn phòng Tòa Tổng đại diện Giáo phận Roma. Mỗi vị đều có bài thuyết trình riêng để giới thiệu tông thư của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể. Được biết, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã loan báo mở năm thánh thể trong thánh lễ trọng thể kính mình và Mẫu Thánh Chúa tại Vương cung Thánh đường Laterano ở Roma ngày 10 tháng 6 năm 2004. Đây là tông thư thứ 44 của Đức Thánh Cha kể từ khi ngài lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma đến nay. Tông thư dài 32 trang, gồm có phần nhập đề, 4 chương chính và phần kết luận. Tông thư đã được Đức Thánh Cha ấn ký ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 10, đúng ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, và được giới thiệu cho giới báo chí ngày hôm sau, tức là ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 10. Tông thư có tựa đề bằng tiếng Latin, trích từ lời của hai môn đệ trên đường Emmaus, xin người lữ khách hãy ở lại với họ, như được ghi lại nơi Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 24, câu 29 như sau. Lạy Ngài, xin ở lại với chúng tôi. Mane nobis cum domine. Người lữ khách đó chính là Chúa Kitô phục sinh đang đồng hành với họ mà họ chưa nhận ra. Họ chỉ nhận ra Chúa trong việc bẻ bánh tiếp sau, tức trong việc cử hành bí tích thánh thể. Phần nhập đề của tông thư nhắc lại biến cố hai môn đệ trên đường về Emmaus như là hình ảnh chính linh động toàn bộ bức tông thư của Đức Thánh Cha. Rồi chương thứ nhất đặt năm thánh thể trong truyền thống của Công đồng Vaticano thứ hai và của Đại năm thánh 2000. Chương thứ ba nói về thánh thể như là mầu nhiệm ánh sáng. Chương thứ tư nói về bí tích thánh thể như là nguồn mạch và sự biểu lộ tình hiệp thông. Và chương thứ tư nói về bí tích thánh thể như là nguyên tắc cho sứ mạng của giáo hội. Ngay từ bài giới thiệu của mình, Đức Hồng Y Francis Arinze đã giải thích như sau. Năm thánh thể sẽ nhìn thấy giáo hội đặc biệt dấn thân sống mầu nhiệm thánh thể. Chúa Giêsu tiếp tục đồng hành với chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào trong những mầu nhiệm của Thiên Chúa, vừa giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sâu xa của Kinh Thánh. Nơi cao điểm của cuộc gặp gỡ, Chúa Giêsu bẻ ra cho chúng ta bánh ban sự sống. Nhiều lần trong triều giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi giáo hội hãy suy tư về bí tích thánh thể theo giáo huấn của các giáo phụ, của các công đồng chung và của những vị giáo hoàng tiền nhiệm Ngài. Đặc biệt, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm điều này năm vừa qua, 2003, trong thông điệp về bí tích thánh thể, có tựa đề là Giáo hội từ thánh thể. Bức tông thư mà Đức Thánh Cha vừa ban hành mời gọi chúng ta hãy trở về lại với thông điệp nói trên. Đức Thánh Cha nhắc đến hai biến cố chính soi sáng lúc khởi đầu và lúc kết thúc năm thánh thể. Đó là Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 48 tại Guadalajara, bên Mexico, trong tuần lễ từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10, và khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 11 tại Vatican từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 10 năm tới 2005, kết thúc năm thánh thể. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm tới 2005, tại thành phố Colonia, bên Đức. Đức Thánh Cha trao phó việc cử hành năm thánh thể cho sự chăm sóc mục vụ của các giám mục. Ý nghĩa sâu xa của bí tích thánh thể làm cho năm thánh thể này không những không làm ngưng lại những chương trình mục vụ của mỗi giáo hội địa phương hay giáo phận, mà còn soi sáng cho những chương trình đó một cách hữu hiệu. Đó là bởi vì mầu nhiệm thánh thể là căn gốc, là nền tảng và là bí quyết của đời sống thiêng liêng của mỗi đồ đệ của Chúa Kitô, cũng như của mọi sáng kiến của giáo hội địa phương. Năm thánh thể làm nổi bật chiều kích thánh thể của những sáng kiến hay những chương trình mục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời giới thiệu trên, giờ đây chúng ta đọc ngay vào phần nhập đề của tông thư của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Xin Ngài ở lại với chúng tôi vì trời đã tối. Đó là lời mời tha thiết mà hai môn đệ trên đường về Emmaus vào chiều ngày phục sinh ngỏ với vị khách lạ xuất hiện và đồng hành với các ông. Tâm hồn đầy suy nghĩ u buồn, các ông không hề nghĩ rằng người lạ mặt này chính là thầy mình đã phục sinh từ cõi chết. Tuy nhiên, lòng các ông cảm thấy bừng cháy khi nghe người khách lạ đó nói và giảng giải cho các ông nghe về Kinh Thánh. Ánh sáng lời Chúa đã soi sáng sự u mê tâm hồn hai ông và mở mắt hai ông. Lúc chiều tà và lúc những bóng tối xâm chiếm tâm hồn các ông, thì người khách lạ là tia sáng, mang lại hy vọng và mở ra tâm hồn các ông đón nhận ánh sáng trọn đầy. Các ông khẩn khoản yêu cầu, xin Ngài hãy ở lại với chúng tôi. Và người khách lạ đó đã đồng ý. Và khi mắt các ông mở ra nhận biết là Chúa, thì Chúa Giêsu biến mất. Tuy nhiên vị thầy, vị Chúa đó vẫn còn ở lại, nhưng ẩn náu trong việc bẻ bánh, vì chính qua việc bẻ bánh mà mắt các ông được mở ra, nhận ra thầy mình. Hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmaus được dùng trong năm thánh thể này thật là thích hợp. Đây là năm giáo hội được mời gọi sống với Chúa thánh thể một cách đặc biệt. Giữa những khó khăn, ngay cả trong những buồn đau cay đắng, vị khách thần linh đó vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta. Qua việc giải thích Kinh Thánh, người hướng dẫn chúng ta thấu hiểu sâu xa hơn các mầu nhiệm Thiên Chúa. Khi chúng ta gặp gỡ cách trọn vẹn với Ngài, chúng ta được dẫn đưa từ ánh sáng lời Chúa đến bàn tiệc sự sống, cao điểm thực hiện lời hứa của Chúa. Thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Bẻ bánh, danh xưng của thánh thể trong những thời buổi sơ khai của giáo hội, luôn là trọng tâm của đời sống của giáo hội. Qua thánh thể, mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Kitô được thực hiện trong thời gian. Trong thánh thể, người được tiếp nhận như là bánh trường sinh từ trời ban xuống. Và với Ngài chúng ta tiếp nhận lời hứa sự sống trường sinh và nếm cảm yếm tiện hằng sống của Jerusalem trên trời. Theo những huấn dụ của các giáo phụ, của các công đồng và của các vị tiền nhiệm của tôi cũng thường mời gọi giáo hội suy niệm về thánh thể, gần đây nhất trong thông điệp giáo hội từ thánh thể. Ở đây, tôi không muốn lặp lại những lời giảng giải này, nhưng tin tưởng anh chị em sẽ học hỏi và tìm hiểu sâu xa hơn. Chính vì mục đích ấy mà tôi quyết định dành trọn năm nay là năm dành cho bí tích cực trọng thánh thể. Năm thánh thể được khởi đầu từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005. Ý muốn khởi đầu vào tháng 10, vì chính trong những ngày từ ngày mùng 10 đến ngày 17 tháng 10 này, Đại hội Thánh thể quốc tế được tổ chức tại thành phố Guadalajara bên Mexico, và ngày kết thúc năm thánh thể là Thượng Hội đồng Giám mục, nhóm họp tại Vatican từ ngày mùng 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005 với chủ đề Thánh thể, suối nguồn và tuyệt đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Một biến cố khác cũng được tôi nhắm đến là Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức ở Colonia từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2005. Tôi ước mong giới trẻ quy tụ quanh thánh thể như nguồn sống nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành. Sáng kiến tôn thờ thánh thể đã có từ lâu trong tâm trí tôi. Sáng kiến đó được khởi phát từ nhiệt tâm mục vụ mà tôi cống hiến cho giáo hội, nhất là trong những năm sửa soạn cho Đại Năm Thánh 2000 và những năm kế tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bốn số nhập đề của tông thư của Thánh Cha cho năm thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô, nay sinh tình để mình.
Trình thuật cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari là một trong những trình thuật nói lên nhân tính của người. Đức Giêsu là một con người, làm người như mọi người, chỉ trừ tội lỗi. Sống giữa con người, dùng ngôn ngữ của con người để nói chuyện, đối thoại với con người về những vấn đề cụ thể trong cuộc sống con người, về những băn khoăn khắc khoải, đặc biệt là về niềm tin của con người. Đức Giêsu đấng Mêsia. Ngoài mặt khải nhân tính của Đức Giêsu, trình thuật còn nhấn mạnh đến thần tính của người. Người còn hơn cả một tiên tri, người biết rõ chuyện quá khứ, chuyện tương lai của con người, nói ngay tim con người, nói lật tẩy những yếu điểm, nói khen lao những ưu điểm, nói phanh phui những quá khứ tội lỗi của con người khi con người đối thoại với người. Người là đấng Messiah, đấng phải đến từ Thiên Chúa và là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, của người Do Thái, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, người đã để lại giếng nước cho dân Samari. Chúa xác định với người phụ nữ Samari, đấng ấy chính là ta, người đang nói với chị đây. Qua việc mặc khải Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu đã mặc khải về việc thờ phượng khi người xác định rằng: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các ngươi sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các ngươi thờ đấng các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha theo thần khí và sự thật, vì Thiên Chúa tìm kiếm những người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng theo thần khí và sự thật." Tâm tình của chúng ta trong ngàn năm thứ ba phải là tâm tình của một người con, phải biết thờ phượng Thiên Chúa là Cha. Việc thờ phượng được thực hiện cách sâu xa nhất khi chúng ta đến với Chúa Con, để chúng ta gặp gỡ được Chúa Cha. Đó là tiến trình đi lên của đời sống đức tin, nếu nó đã xảy ra trong tâm hồn của người phụ nữ và của những người Samari khác vào thời đó, nó cũng sẽ diễn ra tương tự như thế trong hành trình đức tin của chúng ta ngày nay. Để đạt được tâm tình này, chúng ta cần phải có một tâm thức đúng đắn về tôn giáo, như Đức Giêsu huấn giáo chúng ta qua lời Chúa. "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật." Tôn giáo, các tổ chức của tôn giáo là quan trọng, nhưng chẳng phải do nhãn hiệu tôn giáo mình mang, tổ chức tôn giáo mình tham gia, dòng tu mình đang thuộc về, sẽ tự nhiên bảo đảm cho việc chúng ta thuộc về Thiên Chúa, bảo đảm cho một tình thân giao giữa chúng ta với Thiên Chúa. Theo đó, chúng ta có thể suy ra rằng, một người tín hữu khi mất một phần đức tin có thể nghĩ rằng, tôi phải chuyển qua một giáo hội có những giáo dân tốt hơn, một giáo hội giàu có hơn, có những vị lãnh đạo giảng hay hơn, có những tư tưởng tiến bộ hơn. Để rồi tôi sẽ đương nhiên trở về một Kitô hữu, chính hiệu Nai Vàng. Hay nói ví dụ, đối với người tu sĩ chưa cầm chắc những nguyên lý căn bản trong đời tu, có thể nghĩ rằng tôi phải chuyển qua một dòng có tiếng tăm, để tôi có được một đời sống an thân hơn, bớt thử thách hơn, ít hy sinh hơn, ít thánh giá hơn, và nhất là để tôi nghiễm nhiên trở thành một tu sĩ thánh thiện, để rồi từ đó có thể dẫn tôi đến tình trạng cầm chắc, hay ngay cả tự đắc mình là một vị chân tu. Không đâu, tôi còn phải tự nỗ lực không ngừng trong việc đi dần vào cuộc thâm giao với Chúa. Nếu tôi là một tu sĩ, thì mặc dù tinh thần, tôn chỉ của hội dòng rất có thể ảnh hưởng đến đời tu của tôi chăng nữa, nhưng niềm tin yêu vào Thiên Chúa vẫn là một cuộc gặp gỡ tự thân. Một thâm giao trong tình bạn, một thâm giao giữa con người và Thiên Chúa, như Đức Giê-xu bộc lộ cho người phụ nữ Samari. Những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Cha trong thần khí và sự thật. Muốn đến được với Cha trong thần khí và chân lý, tức là gặp gỡ tự thân thế nào đó với đấng tự mặc khải. Chính là ta, đấng đang nói với chị. Chúng ta cần có một tâm thức như tâm thức của Đức Kitô, là không tự tạo ra một giới hạn nào cả, là Do Thái hay Samari, là lương hay giáo, là dòng hay triều, là Phanxicô hay Đa Minh, là Việt hay Tàu, là người Á hay người Âu, là Hội Liên Minh Thánh Tâm hay dòng Ba. Bởi vì tất cả họ đều có thể thờ phượng Cha trong thần khí và chân lý. Nếu và khi họ gặp gỡ được Đức Giê-xu và đối thoại với người trong sâu kín của tình bạn. Đối với Thiên Chúa, nhãn hiệu bên ngoài không phải là cơ sở chính yếu để đón nhận hay khai trừ bất cứ một ai, là linh mục hay giáo dân, là tu sĩ hay người đời, là thầy tư tế, thầy Lê Vi hay người ngoại giáo. Mọi người đều được Đức Giê-xu coi như nhau, tất cả đều được người dành cho một chỗ riêng tư trong trái tim của người. Khi và nếu họ gặp gỡ và tin vào người là hiện thân của Thiên Chúa Cha, đấng là nguồn tràn trào yêu thương đã đến giữa người nhà của người, như Thánh Gioan Tông Đồ đã có kinh nghiệm trong cuộc gặp gỡ này. Và lời đã thành xác phàm và đã lưu trú giữa chúng tôi, và chúng tôi được ngắm vinh quang người, vinh quang như vinh quang của con một tự nơi Cha, tràn đầy ân nghĩa và sự thật. Và trong câu chuyện phúc âm trên, chẳng phải do điều gì khác, chẳng dựa trên cơ sở nào khác, không còn phải vì câu chuyện của chị mà chúng tôi tin, mà vì một thâm giao trùng phùng trong tình bạn. Bởi chính chúng tôi cũng đã nghe và chúng tôi biết, thật người là đấng cứu thế. Chúng tôi là tự thân đã gặp gỡ đấng kêu lên với Thiên Chúa, A-ba, lạy Cha. Vậy chúng ta hãy nên như dân Samari, xin Chúa Giê-xu lưu lại trong tâm hồn và trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt trong thời gian Chúa cho chúng ta được đồng hành với thế giới, trong kỷ nguyên mới của chương trình cứu độ này, cho chúng ta được trò chuyện thân tình với người. Hầu nhờ đó, chúng ta mới có thể khám phá ra những điều kỳ diệu của Thiên Chúa, cũng như được người chỉ cho chúng ta biết rõ hơn về chính con người của chúng ta, nhất là cho chúng ta luôn biết cảnh tỉnh và phản tỉnh rằng, đời sống đức tin của chúng ta đã thực sự có được một thâm giao sâu kín với Đức Giê-xu trong tình bạn chưa?
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón đang nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một giáo sư nổi tiếng tại Đại học Boston, Hoa Kỳ, là ông Steve Goodyear, đã có lần nhớ lại rất nhiều ân nhân mà ông chưa một lần bày tỏ lòng biết ơn. Họ là những người đã dạy dỗ ông, đã mang lại niềm cảm hứng cho ông, hay để lại một dấu ấn khó quên trong đời ông. Một trong những vị ân nhân đó là một nữ giáo viên mà ông đã không có tin tức từ nhiều năm qua. Người đàn bà này đã dạy cho ông biết yêu thích thơ phú. Nghĩ lại thái độ hờ hững vô ơn của mình từ bao nhiêu năm qua, ông liền lấy bút mực viết thư để cảm ơn bà. Không bao lâu, ông nhận được thư trả lời. Với dòng chữ yếu đuối của tuổi già, người giáo viên cũ của giáo sư Steve Goodyear mở đầu bằng tên gọi Willie thân mến của tôi. Đây là tên gọi thân thương mà ngoại trừ vị giáo viên khả kính này chẳng còn ai nhớ đến nữa. Sau đây là nội dung lá thư bà viết cho người học trò cũ. Thầy không thể diễn tả được niềm vui khi nhận được thư của trò. Ở tuổi gần đất xa trời, thầy đang sống một mình trong một căn phòng nhỏ. Thầy tự nấu ăn lấy. Và cũng như chiếc lá cuối cùng của mùa thu, thầy phải luôn luôn ngã người về phía sau mới có thể đứng vững được. Chắc trò cũng biết là thầy đã dạy học trong 50 năm. Vậy mà lá thư cảm ơn của trò là lá thư đầu tiên thầy nhận được. Lá thư đến vào một buổi sáng mùa thu ấm đạm. Chắc chắn, nó sẽ làm cho thầy được vui trong rất nhiều năm. Vốn không dễ có nước mắt, vậy mà giáo sư Steve Goodyear đã khóc sướt mướt khi nhận được lá thư ngắn ngủi trên đây của người thầy cũ. Bà là một trong những vị ân nhân vĩ đại mà ông đã không hề biết ơn. Thân mến, có biết bao nhiêu bậc thầy và ân nhân đã giúp chúng ta nên người, nhưng cũng như phần đông trong nhân loại, chúng ta dễ quên ơn. Chúng ta dễ vô ơn là bởi vì chúng ta quên rằng hai tiếng cảm ơn là âm thanh đầu tiên và dịu ngọt nhất trong cuộc sống con người. Mẹ Teresa Calcutta nói, những lời nói tử tế thường rất ngắn và dễ nói, nhưng âm hưởng của chúng lại vô tận. Nhưng dĩ nhiên, phải có tâm tình tri ân, con người mới có thể biến hai tiếng cảm ơn và những lời nói tử tế thành một bản năng thứ hai. Có những vị ân nhân chúng ta phải mang ơn suốt đời. Có những bậc thầy mà giáo huấn đã in đậm trong tâm hồn chúng ta. Mẹ Maria là vị ân nhân và bậc thầy vĩ đại nhất trong cuộc sống đức tin của chúng ta. Chỉ có mẹ mới có thể dạy chúng ta nói hai tiếng cảm ơn với ý nghĩa chân thật nhất, bởi vì mẹ là người luôn sống trong tâm tình cảm mến và tri ân. Trong tháng Mân Côi, khi sống lại các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu và của chính mẹ, chúng ta được mời gọi đi vào tâm tình cảm mến tri ân của mẹ. Lời tạ ơn mà Chúa Giêsu đã dâng lên Chúa Cha qua hiến tế thập giá của Ngài cũng được lặp lại qua hai tiếng xin vâng của mẹ. Cả cuộc đời của mẹ cũng là một lời tạ ơn dâng lên Chúa Cha. Tạ ơn Chúa, tạ ơn đời, tạ ơn người. Chỉ với tâm tình ấy, chúng ta mới có thể sống xin vâng và phó thác như mẹ. Lạy mẹ Maria, qua tràng chuỗi Mân Côi, chúng con xin dâng lời cảm tạ mẹ vì mẫu gương xin vâng và phó thác của mẹ, cũng như lời bầu cử quyền phép của mẹ. Qua mẹ, xin cho cuộc đời chúng con cũng trở thành lời ca tạ ơn dâng lên Chúa.
Đậm đà.